bóng mấy lần đâu cái gì. Thì thấy không? Quên dữ lắm. Quên là tại sao? Tại cái tâm phân tích này nó làm việc quá nhiều à. Nằm xuống ngủ cũng còn nhớ một chuyện để phân tích nữa. Cho nên á, muốn lột dên cái đầu. Lột dên cái đầu rồi. Nên bây giờ hả, còn trẻ trẻ mà cũng lẫn không? Mấy ông lẫn dữ lắm. Lẫn ghê. Kiểu lẫn. Rồi bây giờ mình học qua cái tới cái chuyện khác hay cái gì ha. Học cái chuyện 86. 86 là quý con hơn là quý con hơn của nó. Quý con hơn của. Đây đây tức cười lắm. Mấy người già mà mấy người già nhiều cái bệnh lắm cái gì. Cái thân này nhiều cái bệnh lắm. Còn cái chuyện cái kể chuyện cái bà già, hai chồng bà già cho cái gì nghe tức cười. Có hai chồng ông già, già cũng tám mấy à, 85 à. Hai chồng nó chờ, tôi nói bà nghe. Bữa nay á, đằng kia nó làm chuyện lãm. Vậy tôi rủ bà đi coi chuyện lãm nha. Cái bà già nói, ồ vậy tôi với ông đi coi chuyện lãm. Đó rồi đi tới cái chỗ chuyện lãm á, người ta để tranh rất là nhiều. Thì bà vợ đi không có đem cái kiến theo. Thì không có kiến, nó chờ mà tôi bỏ kiến nhà rồi. Cái ông nói thật kệ đó, không có kiến thì bà coi lờ mờ cũng được. Dẫn đi coi hồi chỗ bức tranh này bức tranh kia, bả nheo lắm mới coi được. Ổng vậy nheo lắm mới coi được. Cái tới một cái chỗ kia người ta để cái tấm kiến soi mặt á, bự lắm. Ta để gì á, cái bả tới, bả coi bả nói chứ trời ơi tranh nào cũng đẹp mà chỉ có bức tranh này á, mày ở nội trông xấu quá trời. Vậy mà cũng đem ra đi chưng nữa. Cái ông chồng nói thôi bà ơi, thôi đừng có bà đó. Bà có biết đây là tấm kiến sinh mặt không? Hồi nãy bà đứng đó là bà soi vô, bà nãy bà nhìn cái hình là hình của bà đó. Tôi nói ủa vậy hả? Hình tôi hả? Vậy mà tôi tưởng bức tranh chứ. Cái vậy, mắc cười chết. Tại vì sao? Mờ mắt nó, lờ mờ nó già nè, lẳng nè. Rồi mắt thấy đường lắm, thấy chưa? Cho nên mình muốn á, mình muốn sống lâu á. Mà mình muốn sống lâu mà một là tâm thức. Tại vì có tâm thức rồi. Tâm thức nó mà hoạt động chừng nào á là mình sống không lâu. Mà không có sống lâu đâu. Còn mình đừng có tâm thức thì sống lâu. Tại vì người ta mấy vị thiền sư người ta ngồi dưới gốc cây, người ta đâu có tâm thức đâu. Cho nên người ta sống mà ta không ngừng ăn gì hết, ta không giống mà sống. Như quý hòa thượng mình nè, đừng nói ai, hòa thượng Phúc Huệ mình 92 tuổi mà khi mà con cô hộp chứ, hòa thượng còn nhắc mấy thầy thiếu này thiếu kia. Hay lắm, nhớ hết á, không có không quên gì hết vậy. Mình mà chín mấy mình quên á, hòa thượng không quên, tại vì nhờ niệm Phật đó quý vị. Cho nên mình chuyện mình bỏ qua, mình nói A Di Đà Phật. Nhưng mà A Di Đà Phật đó quý vị nên nhớ nha, nó xen tạp đó. Ban đầu A Di Đà Phật mới thì không sao, nhưng mà lâu ngày mình vừa A Di Đà Phật mà mình vừa nhớ chuyện, phải không quý vị? Nó xen như giống liền, cho nên á phải cái chừng, phải mới tập, phải mà thanh tịnh căn trần, lấy tịnh làm gốc. Căn này là có cái ý nữa, quý vị nhớ cái ý của mình á, khó canh lắm. Con mắt mình canh, lỗ mũi canh, tai rồi canh, mắt tai mũi lưỡi canh, nhưng mà cái ý á làm sao quý vị canh? Ý nó đi đâu thì nó lấy đồ lâu. Nó phải vô ở trong cái A Lại Vô Tức mà nó móc đồ ra, nó đưa cho mình suy nghĩ là suy nghĩ lại, kêu là pháp trần. Đó, mỗi lần mình ngồi không mà nó xuống dưới để nó lấy đồ, nó lấy những cái hình ảnh mà nhiều nhiều tháng nhiều năm hồi xưa qua, nó đem về cho mình suy nghĩ, với lại nhớ con nhớ cháu nhớ bà con ở Việt Nam đó. Là cái gì nhớ nè. Cái gì khi mà nó móc ra, nó đưa lên cái hình của năm ngoái năm kia mà nói sao? Chuyện quá khứ rồi. Mày đem đó mày trình diện tao chi? Để tao đi mật. Còn mày muốn cho tao mà tình ma sao? Nhưng mà nếu mình niệm Phật vậy, nó móc lên, nó đưa cho mình hấp dẫn lắm. Mình sao? Bỏ đúng không? Bỏ sẽ chửi xuống. Rồi đó, tao sẽ muốn niệm Phật để tao tình Phật. Mà mày cứ đưa ba cái đồ này cho tao suy nghĩ hoài, bây giờ tao không niệm nữa, cho mày nghĩ đi. Mình nói gì mình nhớ gì mình nhớ đi. Cái nó không nhớ. Nó không nhớ gì. Hay lắm á. Mình tỉnh giác, mình thấy cái tỉnh giác biết, mình tỉnh giác nó thì nó là không. Còn mình không tỉnh giác thì nó nghĩ tới vậy nè, nó dẫn mình đi cho đến khi mà mình quên, mình nhớ là mình đang đi rồi. Giật mình lại một cái á, là tánh giác biết của mình nó tỉnh thức mình á, là mình đã đi Việt Nam. Tân cây thì cảm thấy chụp
đi tới Việt Nam.
Nha, ừ, đi. Giờ mình học tới cái chuyện 86 rồi mấy chị nha. Chuyện 86 là quý của hơn con. Quý của hơn con. Quý của hơn con chứ không phải con của. Quý con hơn cũ là dĩ nhiên ai nói chi. Con này quý của hơn con. Ha. Ngày xưa có hai cha con. Một hôm họ nghiên cứu bàn bạc cách làm ra tiền như thế nào. Người con trai nói: thưa cha, con nghĩ là làm nghề buôn bán để kiếm lời nhanh nhất. Đó. Thì người cha bảo là cách kiếm tiền tốt nhất đó là chúng ta bán kẹo đi. Bán kẹo kéo mau, tại nít hàng à, là sao hả cha? À, ông cha nói: bởi vì chúng ta bán kẹo dấu ít mà lời nhiều con à. Gánh kẹo đến các thôn quê bán, trẻ con rất là thích ăn kẹo. Cho nên nó trẻ con nào cũng thích ăn kẹo hết á. Chỉ cần bỏ ít tiền vốn mà dễ kiếm được nhiều tiền lời lắm á con. Thì người làm nghề buôn bán xuất nhập hàng hóa, có người thách giá bán cao. Từ đó suy ra cha con họ nghiên cứu việc này là có kinh nghiệm. Trẻ con ở thôn quê đều thích ăn kẹo. Họ đem kẹo bán ở thôn quê, chẳng những bán giá đắt mà còn bán rất là chạy nữa, cho nên kiếm được nhiều tiền lời lắm. Sau khi hai cha con bàn bạc xong, họ liền quyết định làm nghề bán kẹo. Thật sự nghề buôn bán rất là dễ phát tài, buôn bán tuy ít nhưng mà được lợi nhuận cao. Do đó không bao lâu hai cha con này kiếm được nhiều tiền lắm. Thì một hôm hai cha con bỏ kẹo trong túi vải mà mang đi, họ muốn đến cái làng quê để bán. Thì lúc chiều tối á, họ đang trên đường trở về, bỗng gặp một bọn cúp hung ác. À, một tên cúp hỏi: bọn mày làm nghề gì? Ông cúp ra hỏi cha con này nè. Thì ông cha đáp: cha con tôi là bán kẹo lặt vặt thôi anh à. Thì anh cúp nói: buôn bán lặt vặt hay là buôn lậu đều giống nhau à. Bọn mày đi lừa gạt bóc lột tiền của dân chúng, lòng dạ mấy tụi bay là độc ác, so với bọn cúp chúng ta là đâu có khác gì. Nói vậy tại vì bán mắt quá, bán mắt không biết. Một hôm bọn này gặp chúng bọn hôm nay bọn mày gặp chúng tao á là bằng mày còn may đó nha. Này nhé, bọn tao 7 phần, mày 3 phần à, mày chia cho tao được không? Đây là tiền kẹo nè, mày mày bán được á thì mày phải chia ra làm 10 phần. Mày lấy 3 phần, 7 phần mày phải giao hết cho bọn tao. Nè. Bọn cúp giật lấy kìa. Bọn tao 7 phần, mày 3 phần, kể ra chúng ta còn khách sáo với mày. Còn không tao sẽ lấy hết. Đó. Thì bọn cúp giật lấy gói kẹo, lấy hết kẹo. Lúc đó người cha nhìn thấy, khi nó nói vậy thì ổng nói ổng chịu. Ông chịu 7 phần 3 phần vậy thôi, đưa nó cho rồi đi, còn chia 7-3 không chịu nữa, đã ăn cúp mà. Thì một lát nó nói nó kiếm chuyện gì, cái nó giật hết cái tiền kẹo của ông, rồi kẹo luôn, nó lấy hết luôn. Thì người cha thì nhìn thấy trên lỗ tay của con á đeo hai đôi bông vàng, thấy không, hai cái bông vàng của con gái mình. Thì người cha, tại bọn cúp lấy kẹo mà anh đâu nhớ bông vàng. Thì ông cha này á liền thấy đôi qua tay vàng của cha của con, mà sợ cúp nó khi lấy kẹo xong nó sẽ thấy, nó sẽ giật đi. Nên ông cha này mới bẻ mạnh lấy đôi bông tay của con để mà lấy hai cái bông vàng á, nhưng mà bẻ không được. Lính quấn ông biết làm sao để mà đem cắt hai cái vàng này. Ông liền lấy ra ông chặt đầu đứa con, chặt đầu đứa con, cái lấy cái đầu đem cắt. Ông lấy rồi ông đem cắt ra trong bụi. Cái mấy ăn cúp nó thấy nhỏ này té chết chạy mất tiêu. Biết là xong rồi, bạn cúp đi xong ông lấy cái đầu nhỏ ra ông ráp vô. Thì con ông chết queo rồi. Ông chỉ còn có hai đôi bông vàng. Đặt đầy cái đầu lên cổ thì cái cổ này đâu có xính vô chết con. Bởi vì quyết của ông con đó, nói Đức Phật. Bởi Đức Phật nói một khi cái lòng tham dục nổi lên thì lý trí không có còn. Ý đi đâu có còn, nên mọi việc đều phải giữ cái tâm bình tĩnh mới được. Đức Phật nói mỗi khi mà mình xảy ra cái chuyện gì á, mà mình lụp chụp ở trong gia đình mình tính không biết ra chuyện, mình hay bị thất bại trong khi mình lụp chụp lắm. Có nhiều người buồn gia đình lắm, buồn cái cảnh gia đình, buồn gia đình để đi đây đi buồn gia đình rồi không biết sao cứ đi casino cho đỡ buồn á đó, rồi đi chơi mua giấy đi chơi ta bà nhá, đi là nó khi mà lập chụp rồi sanh đây ấy nhiều chuyện. Bởi vì Đức Phật nói khi mình có chuyện gì xảy ra ở nhà mình bình tĩnh là mình ở nhà không có nói với ai đó, nói với bạn bè người này bàn món người cái bàn món, mình không có đủ lý trí để phân tích đâu, mình không đủ lý trí để xử sự đâu, cho nên á mình phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh.
Dạ,
con dở cái chuyện 86 ra không
vậy?
Cái gì coi lên bảng nha. Thường thường á, hãy mình xảy ra cái chuyện gì á, ở trong nhà mình hay lục chụp lắm. Mà khi mà có lục chụp á thì mình không có xử được, mình không có tính được cái gì chúng đâu. Khoan ấy hả? Để nó đi. Để rồi từ từ tính. Vậy thôi à. Có nhiều người á, mang cái bệnh mà đi cái máy rồi là cũng do cái buồn gia đình đi kéo chơi gặp những cái bạn xấu đó, thôi để tao dẫn mình ra casino chơi cho đỡ buồn á. Thì khi mình đỡ buồn thời gian cho hết buồn á thì là sau đó mình hết buồn thì mình đã mang cái bệnh ghiền. Có nhiều người ta không đi chùa đâu mà ta khi mà ta buồn là ta để cái dĩa giảng đạo người ta cũng không có nghe được đâu, không có duyên á gì nghe đâu. Có nhiều bà buồn tới đây nè, cô giảng này cho nghe xong rồi lát cái cô đưa cái dĩa, nói dạ con không có thời gian nghe đâu sư cô. Hỏi chứ tại sao không có thời gian, nói chứ con phải suy nghĩ chịu con. Nói thấy chưa, nó bám theo cái dòng tâm thức đó, bám theo sát lắm. Con đang suy nghĩ chịu của con mà làm sao mà nghe được. Nó cái tâm của người ta kêu là sắc thọ tưởng hành thức đó, cái hành đây là cái hành quẩn, nó suy nghĩ liên tục. Có cái chuyện gì buồn ở trong nhà chứ họ không có rời đâu. Ăn họ cũng nhớ chuyện đó, ngủ cũng nhớ chuyện đó, đi cầu cũng nhớ chuyện đó, phải không? Đi chợ cũng nhớ chuyện đó, quét nhà họ cũng nhớ chuyện đó. Họ khó quên lắm. Cái phần nói là cái câu chuyện số 86 này quý của hơn con. Tại họ ông này ông lục chụp thôi. Khi mà ông đang lục chụp thì ông muốn mà làm sao để mà đem cất cái đó là ông đâu có biết đâu. Ông thôi chặt cái đầu đem cất mau thôi. Không có nhớ là cái khi mà chặt đầu con mình chết đâu, phải không? Để ý câu chuyện này Đức Phật nói một khi mà cái lòng tham dục nổi lên đó, thì lý trí không có đâu, khó lắm. Họ nhớ tới cái đối tượng họ không à. Mọi việc gì xảy ra đều nên giữ tâm bình tĩnh, Đức Phật dặn vậy đó. Đức Phật nói á, Đức Phật muốn dạy qua câu chuyện này, Đức Phật nói những cái lỗi lầm thường xảy ra trong lúc mất bình tĩnh. Nếu mình bình tĩnh á, mình có lỗi lầm xảy ra đâu. Hay lắm. Bình tĩnh lên là mình đập chén, mình đập bán rồi. Có cái bà kia cô coi á, ở trên internet ở Việt Nam, bà giận chồng bà thôi. Bà giận chồng bà thôi mà bà treo cổ hai đứa con lên. Chết vừa xong rồi là bà bắt đầu bà chết luôn, bà đâm bà chết luôn. Trên ba mẹ con chết nè, chết hết á. Nhiều người giết con lắm, nhiều người giết con chết lắm. Phải, bây giờ người ta nghèo túng quá lắm, ta nghèo khổ bức bách quá, ta giết con nhiều lắm. Có cái ông kia cũng giết con, bây giờ ta hộ giết ông cũng được. Mình tưởng mình đâm con mình chết, bóp cổ con mình chết rồi mình sẽ làm cho mình chết khó lắm. Làm như cái bản lãnh để mà cái mạng sống này á, họ cũng chết được. Cái ông kia ông lái xe cho ông đâm xuống dưới cái hồ cho ba đứa con chết, nhưng mà ông lội lên á, mấy ông ớt mà. Ông ra sắp ra mấy tao, ông nói thằng bạn ông nói tao sẽ cho mày đau khổ, là ông cho ông vợ và ông đi dị đau khổ. Thì ngày tuần nào cũng tới chở con đi mà, thì bà phải đưa. Vậy mà ông trên đường đi em ra, ông cho cái xe xuống cái hồ đó, nhớ ông cách đây 30 năm đó. Rồi xong xuống dưới ông phải ông mở cửa cho con, ông lên ông đóng hết cửa, nhưng mà ông cũng tính chết teo đó. Nhưng mà ông ngột quá, ông chịu rồi, ông mở cửa ông lội lên đó, thấy chưa? chết ba đứa luôn vậy đó. Khi mà lục chụp á không có bình tĩnh đâu, thì sau đó rồi á có nhiều người họ họ nhảy xuống cầu á, họ họ tự tử mà ta chụp lại được rồi thì mai họ mừng lắm. Bữa giờ có cái cầu này ở Việt Nam đó mà ta cứu lại được ba người, còn nhiều là kể chứ chết hết á, tuần nào có người nhảy hết á, hay lắm. Mà hãy được cứu rồi thì mừng lắm, mừng. Tại cái lúc mà lập cái lúc mất bình tĩnh này nè, đau khổ quá chịu không nổi. Nhưng mà họ tưởng là họ đau khổ về suốt đời không có đâu, cái chuyện xảy ra đau khổ chừng cỡ tháng hết. Mình ráng mình cho nó qua, giống như cái cơn sóng nó đang nổi lên á thì mình phải dĩ nhiên là phải chịu đựng. Mình biết mình sao mình chịu đựng, mình biết nó đang khổ, mình biết nó đang buồn, mình biết nó đang chửi, mình biết là cái hình ảnh nó đang ám mình biết là mình lấy tính nhắc biết ra mình biết, thì mình sẽ thấy cái ám ảnh này, cái đau khổ này không phải là mình, mà cái tính nhắc biết mới là mình, thì lúc đó mình được nhảy ra ngoài. Còn không mình nó hòa nhập vô cái tính cái tâm thức này là mình tưởng đâu cái tâm thức này là mình chịu không được. Bây giờ Phật chỉ cho mình cái cách nhảy ra rồi, mình lấy cái tính nhắc biết mình biết nó, phải không? Tức nghĩa là mình nhảy ra mình là tính nhắc biết, mình biết là cái tâm thức của mình, cái tâm thức này nó tạm có thôi mà, nó giống như sóng nổi lên vậy đó. Thì mai mốt cái tâm thức này nó lặn xuống thì mình còn cái tâm bình đẳng trở lại thôi đó. Quý vị thấy coi bao nhiêu cái chuyện xảy ra buồn vui trong gia đình quý vị, giờ nãy đâu có còn, thấy không? Vui nó cũng trôi qua rồi, buồn nó cũng trôi qua rồi, lo nó cũng trôi qua rồi. Mà lúc đó lỡ mình chết ra bây giờ phải tiếp, thấy không? Cho nên tất cả nó đều trôi qua theo thời gian, cho mình không có tội gì, mình cứ chịu đựng thôi. Đức Phật biểu mình phải nhẫn nại. Đức Phật nói người si mê thường quên việc lớn để chạy theo việc nhỏ, thấy không? Quên việc lớn để chạy theo việc nhỏ. Việc lớn là gì? Là cái tính mạng con ống đó. Là việc nhỏ là gì? Cái bông đó, thấy không? Khi lòng tham dục nổi lên, họ chỉ thấy cái đối tượng tham mà quên cái hậu quả. Có phải không quý vị? Khi mình muốn mua cái gì á, mình muốn cái gì đó, mình muốn chửi ai á, mình muốn trả thù ai, thì mình bám vô đó, mình biết, mình tìm đủ mọi cách để trả thù. Ba, mình làm cái lại ra mà thôi. Nhưng thời gian sau rồi á, một năm hai năm mình suy nghĩ là mình lấy cái đó là sai, tại cái đó lúc đó cái tâm bình tĩnh rồi. Đức Phật nói kẻ ngu khờ thường đem sức khỏe vô giá của mình để đổi lấy tiền của đó. Bây giờ Đức Phật mới nói nè, nói qua cái chuyện quan trọng mà thường thường á đem đổi lấy sức khỏe để đem tiền của là tại sao? Đi làm suốt ngày thôi, nhịn đói nhịn khát suốt đời quần quật làm ra tiền của để nuôi cái thân mạng này nè. Nhưng nếu quá tham dục sẽ làm mất sức khỏe để sống còn. Suốt đời quần quật để làm ra tiền để nuôi cái thân này nè. Nhưng mà mình tham dục quá thì mình làm nhiều chốt quá thì cái thân mạng này sao? Nó sẽ bị hoại thôi, thấy không? Cho nên đó, mình hỏi mà làm tiền cũng làm gì? Mình làm tiền để mình nuôi cái thân này. Nhưng mà mình làm tiền nhiều quá thì cái sức người có hạn mà, thì cái thân này nó sẽ hoại, phải không? Cho nên mình cái tiền á là việc nhỏ, mà cái thân sức khỏe việc lớn mình đã quên đi. Mình lấy việc nhỏ, mình theo việc nhỏ mà mình quên việc lớn. Thức khuya dậy sớm làm một chớp, hai chớp, ba chớp ăn bánh mì thổ kèn, không chịu ăn cơm, phải không? Là quên ăn bỏ ngủ để làm ra tiền đó. Cái phần mấy có sức khỏe là có tất cả, nếu mất sức khỏe là mất tất cả. Sức khỏe là việc lớn, thấy không? Vậy chứ mình có nhà có xe, không có sức khỏe không có mình ai ở, không có mình ai chạy, tiền làm ra không có mình ai xài. Phải có cái thân này, phải có sức khỏe thôi à. Cái nhà xe bệnh ung thư làm chi? Nếu có tất cả mà mang bệnh đang y thì cũng ra vô nghĩa rồi, ai xài? Đức Phật nói đó, Đức Phật mới cái việc lớn nó là sức khỏe, còn tất cả là tiền tài danh vọng. Sức khỏe là vàng, là vô giá, đừng nên tham việc nhỏ mà bỏ đi việc lớn. Đừng có nên tham tài sản hay tiền bạc quá mà làm cho mất cái sức khỏe của mình đi. Và đa số ngoài đời á, họ đem sức khỏe ra họ làm. Cái gì biết có cái ông mà ông bỏ hàng cho mình nào là bún nào là đấy rồi đó. ổng quá trời bữa ông chạy ra ông nói sư cô cho con mượn 500 mà ổng là tiện đó nha, bây giờ thuế nó về rồi sư cô, bây giờ con phải lo mấy chục ngàn đóng rồi, bây giờ không có tiền, nghèo, nó nghèo. Ổng ổng người ổng người Lào Campuchia mà ổng nói cho ổng rằng nghèo, nó nói thôi có 300 túi đưa ổng mượn, đâu đó chừng 2 ngày sau đấy ổng đau tim á, ổng bị sắc, ổng bị chóc á, chóc cái gì chóc chóc cái gì chóc á, à chóc chết quen.